đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 5, 2013. Pháp cho tuần dương hạm tối tân nhất ghé cảng Việt Nam. 4 chiến hạm Ấn Độ trở lại Biển Đông ghé cảng Malaysia, Việt Nam và Philippines. Thủ tướng Trung Quốc công du Đức thúc đẩy quan hệ đối tác đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Bạo động tiếp diễn tại các vùng ngoại ô ở Stockholm, Thụy Điển. Phim về tội ác Khmer Đỏ đoạt giải nhãn quan độc đáo tại Liên hoan Cannes. Mỗi ngày một sự kiện tại Việt Nam, truyền hình nước ngoài phải trả tiền để bị kiểm duyệt. Việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng quy cách gây độc hại cho môi trường tại Việt Nam, giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định từ An Giang, Việt Nam. Kính thưa quý vị, Pháp cho tuần dương hạm tối tân nhất ghé cảng Việt Nam. Trong khuôn khổ các sinh hoạt nhân năm Pháp tại Việt Nam, ngày mai tuần dương hạm La Thoa thuộc loại hiện đại nhất của Pháp sẽ ghé cảng Hải Phòng cho đến ngày 1 tháng 6. La Thoa đang thực hiện một chuyến công tác 6 tháng, tham gia các hoạt động chống hải tặc tại Ấn Độ Dương, tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Pháp tại phía Nam Ấn Độ và tham gia hai cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế là Index tại xứ Ả Rập Abu Dhabi và Index Asia tại Singapore.
Theo thông tin từ phía Pháp, ngoài ý nghĩa đánh dấu đợt sinh hoạt năm Pháp tại Việt Nam, chuyến ghé cảng Hải Phòng cũng là dịp để Pháp giới thiệu với Hải quân Việt Nam về mẫu tàu cực kỳ hiện đại này. Nói cách khác, đấy cũng là một phương thức chào hàng, một phương tiện hoạt động tối tân có khả năng tăng cường đáng kể sức mạnh của Hải quân cũng như lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong bối cảnh Hà Nội đang bị Bắc Kinh lấn lướt tại vùng Biển Đông. Trong thời gian chuyến thăm, sẽ có nhiều phái đoàn của Bộ Quốc phòng, lực lượng cảnh sát biển và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng lên thăm tàu. Nhân dịp đó, phía Pháp sẽ tổ chức một buổi họp báo trên tàu. Xếp chiếc La Thoa vào diện tuần dương hạm hiện đại nhất của Pháp không ngoa chút nào, vì nó chỉ được chính thức đưa vào hoạt động cách nay hơn một năm, vào tháng 3 năm 2012. Được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, khả năng hoạt động của con tàu rất rộng nhờ vào một hệ thống vũ khí và phương tiện chuyên dùng để tuần tra, thám thính và hành xử vai trò của cảnh sát biển. Đại bác 20 ly, đại liên 12 ly 7, xuồng cao tốc, khí tài tác chiến điện tử, thiết bị liên lạc băng thông rộng và được bảo mật. Các hệ thống hỗ trợ công tác chỉ huy, vân vân. Đặc biệt là tuần dương hạm này được thiết kế có bãi đáp để mang theo trực thăng và máy bay không người lái. Con tàu thường xuyên có một chiếc trực thăng 5 tấn trong khoang và có khả năng hỗ trợ một trực thăng 10 tấn. Chương trình tự động hóa rất cao trong việc vận hành con tàu, cho phép chỉ sử dụng thủy thủ đoàn tinh gọn khoảng 30 người và có thể nhận thêm 29 người khác. Vừa có năng lực hoạt động độc lập trong một thời gian rất dài, tuần dương hạm La Thoa của Pháp hoàn toàn có thể hòa nhập vào một hạm đội lớn hơn.
Tại Việt Nam, blogger Trương Duy Nhất vừa bị bắt. Theo tin từ Thanh Niên Online, chiều ngày hôm nay, blogger Trương Duy Nhất vừa bị cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ tại Đà Nẵng. Ông Nhất bị bắt về xin trích hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258 Luật Hình sự. Công an cũng đã khám xét khẩn cấp nhà ông Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng. Hiện nay trang blog Một Góc Nhìn Khác của ông không còn truy cập được. Ông Trương Duy Nhất trước đây là nhà báo, nhưng sau đó ông đã nghỉ việc để chuyển sang viết blog. Các bài bình luận của ông trên blog Một Góc Nhìn Khác theo sát thời sự và có những lúc chỉ trích thẳng thừng các nhân vật lãnh đạo Việt Nam. 4 chiến hạm Ấn Độ trở lại Biển Đông ghé cảng Malaysia, Việt Nam và Philippines. Trong khuôn khổ đợt tập huấn mang tên triển khai tại hải ngoại, 4 tàu chiến thuộc hạm đội Viễn Đông của Ấn Độ đã ghé cảng Port Klang tại Malaysia vào ngày hôm qua trong một chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Sau Malaysia, đội chiến hạm của Ấn Độ sẽ ghé qua Việt Nam kể từ thứ Tư 29 tháng 5 trước khi hành trình tới Philippines.
đội chiến hạm đến hoạt động tại Biển Đông lần này, đặc biệt bao gồm chiếc INS Satpura, khu trục hạm tàng hình mới, vừa được Hải quân Ấn Độ tiếp nhận, cùng với chiếc INS Ramvijay, tàu khu trục lớp Rajput, hộ tống hạm INS Kerch và tàu tiếp liệu INS Shakti. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên 4 chiếc tàu lên đến hơn 800 người, dưới quyền điều động của chuẩn đô đốc Ajit Kumar, chỉ huy hạm đội Viễn Đông. Hai chiếc Satpura và Kerch đến từ Singapore sau khi tham gia cuộc triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải và cuộc diễn tập hải quân song phương Singapore-Ấn Độ. Riêng hai chiếc Ramvijay và Shakti khởi hành từ Port Blair, Ấn Độ. Sau Malaysia, 4 chiến hạm Ấn sẽ lên đường ghé cảng Việt Nam kể từ thứ Tư 29 tháng 5, rồi sau đó sẽ đến Philippines. Theo chuẩn đô đốc Ajit Kumar, việc Ấn Độ cho triển khai các chiến hạm này đến vùng Biển Đông và vùng biển Tây Thái Bình Dương từ giữa tháng 5 này cho đến cuối tháng 6 tới đây sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự giữa New Delhi với các nước trong khu vực. Ngoài ra, chiến dịch này cũng nhằm giới thiệu sức mạnh hải quân của Ấn Độ. Xin nhắc lại là trong những năm gần đây, bất chấp một số hành vi sách nhiễu, hù dọa của Hải quân Trung Quốc, Ấn Độ thường xuyên cho chiến hạm của mình đến hoạt động ở vùng Biển Đông, nơi cường quốc Nam Á này có một số hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí ngoài Biển Đông. Một thỏa thuận ký kết vào tháng 10 năm 2012 giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC với Việt Nam để thăm dò một lô dầu khí ở vùng biển bị Bắc Kinh tranh chấp là nguyên nhân gây nên khẩu chiến giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản đối Ấn Độ và cho rằng mình có chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông.
Ba tàu của Trung Quốc lại xâm nhập vào lãnh hải quần đảo Senkaku điếu ngư. Theo tuần duyên Nhật Bản vào lúc 10 giờ giờ địa phương ngày hôm nay, ba tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng lãnh hải 12 hải lý của quần đảo Senkaku điếu ngư, hiện do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền. Các vụ tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải quần đảo đang có tranh chấp này diễn ra thường xuyên, lần gần đây nhất là vào ngày 23 tháng 5. Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, một nhóm cực hữu đã biểu tình ở Tokyo để phản đối nhật báo Hàn Quốc Jeongan Inbo về một bài báo đưa ra nhận định rằng việc ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki năm 1945 là sự trừng phạt thần thánh.
Khoảng 40 người biểu tình mang theo nhiều quốc kỳ của Vương quốc Mặt Trời Mọc tập hợp trước khu văn phòng của báo Hàn Quốc Jeongan Inbo. Những người biểu tình dương cao các khẩu hiệu nhục nhã cho Jeongan Inbo và chúng tôi không bao giờ quên những lời lẽ bài Nhật của các vị, hãy cút về bán đảo Triều Tiên. Nguyên do của cuộc biểu tình này là, trong số báo ra ngày thứ Bảy tuần trước, Jeongan Inbo có một bài xã luận trong các ấn bản bằng tiếng Hàn và tiếng Anh khẳng định rằng việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản hồi Thế chiến II khiến hơn 200.000 người chết là điều chính đáng. Nhóm biểu tình cực hữu cũng tuyên bố ủng hộ thị trưởng thành phố Osaka, Toru Hashimoto, một trong những lãnh đạo chủ chốt của một đảng dân tộc chủ nghĩa trong Quốc hội Nhật Bản, người đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội cách đây 10 hôm, khi khẳng định rằng việc quân đội Nhật sử dụng các phụ nữ giải sầu người châu Á để phục vụ nhu cầu tình dục của các binh sĩ là điều cần thiết. Sau khi bị chỉ trích mạnh mẽ vào cuối tuần trước, thị trưởng Osaka đã có lời xin lỗi công khai vì lời lẽ gây hiểu lầm và đề nghị được gặp những phụ nữ bị đưa vào nhà chứa của quân đội Nhật để xin lỗi. Tuy nhiên, giống như nhiều người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa tại Nhật, ông Toru Hashimoto không thừa nhận rằng các lãnh đạo Nhật Bản vào thời điểm đó phải chịu trách nhiệm về việc này. Hai phụ nữ Hàn Quốc, nạn nhân của quân đội Nhật, thoạt tiên đã nhận lời mời của thị trưởng Osaka, nhưng sau đó, vào thứ Sáu vừa qua, đã từ chối vì sợ sự hiện diện của họ bị lợi dụng. Theo giới sử gia, có khoảng 200.000 phụ nữ châu Á, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines, đã bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ của quân đội Nhật trong thời gian Thế chiến II.
Thủ tướng Trung Quốc Công Du Đức nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Đến Berlin từ tối ngày hôm qua, tân Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường tiến hành chuyến công du nước Đức trong vòng 3 ngày. Thủ tướng Angela Merkel ngày hôm nay hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc. Hai cường quốc về xuất khẩu tìm cách tăng cường quan hệ song phương, cũng như làm dịu các căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu.
Thủ tướng Angela Merkel là lãnh đạo châu Âu duy nhất trong Liên hiệp châu Âu mà ông Lý Khắc Cường gặp và hội đàm trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông. Trước đó, tân Thủ tướng Trung Quốc đã công du Thụy Sĩ và ký biên bản thỏa thuận về tự do trao đổi mậu dịch song phương. Thụy Sĩ hy vọng thỏa thuận sẽ được chính thức ký kết vào tháng 7 và đây sẽ là hiệp định tự do trao đổi mậu dịch đầu tiên mà Trung Quốc ký với một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mục đích chuyến viếng thăm Đức của Thủ tướng Trung Quốc là thúc đẩy mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa hai nước. Đức là đối tác thương mại châu Âu lớn nhất của Trung Quốc, tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch song phương lên tới 144 tỷ euro cho năm 2012. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn về xe hơi và máy công cụ của Đức. Tân Thủ tướng Trung Quốc được đón tiếp với nghi lễ trọng thể và hội đàm trong ngày hôm nay với Thủ tướng Đức. Theo Berlin, cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Đức Trung đề cập đến việc thúc đẩy quan hệ song phương vốn rất năng động, đồng thời cũng tìm cách giúp cho quan hệ châu Âu-Trung Quốc có được những đồng thuận hữu hảo, công bằng trong các vấn đề kinh tế. Hàm ý nói tới các căng thẳng thương mại gần đây giữa Bắc Kinh và châu Âu. Giới quan sát nhận định, thái độ trọng thị của Berlin dành cho tân Thủ tướng Trung Quốc chỉ thuần túy về mục đích kinh tế, vì Trung Quốc là một thị trường rộng lớn mà Đức ngày càng phụ thuộc. Năm ngoái trong vòng 7 tháng, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hai lần công du Trung Quốc. Trong chuyến thăm lần thứ hai, phái đoàn của Thủ tướng Đức bao gồm nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp lớn. Vào dịp đó, Trung Quốc đã ký với tập đoàn Airbus một thỏa thuận mua 50 máy bay trị giá 3,5 tỷ đô la. Trong khi đó, Bắc Kinh coi Đức là mô hình châu Âu mà họ mong muốn quan hệ, có nghĩa là một châu Âu đứng ngoài cuộc cạnh tranh, ganh đua giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Bạo động tiếp diễn tại các vùng ngoại ô Stockholm, Thụy Điển. Cảnh sát Thụy Điển cho biết là tối ngày hôm qua, tại các vùng ngoại ô ở thủ đô Stockholm, nơi có đông dân nghèo nhập cư, các vụ đốt xe hơi, ném đá vào cảnh sát vẫn tiếp tục xảy ra.
Các vụ bạo động vào ban đêm khởi phát cách nay một tuần dường như đang có xu hướng giảm dần. Theo phát ngôn viên cảnh sát Thụy Điển, có một vài chiếc xe hơi bị đốt cháy ở một số chỗ tại ngoại ô, nhưng không nhiều như trong các ngày trước. Trong khi đó, xe cảnh sát đi tuần tra ở Varberg, ngoại ô phía nam Stockholm, đã bị các thanh niên ném đá, nhưng không có cảnh sát nào bị thương và cũng không có vụ bắt giữ nào. Còn tại Jorpro, cũng ở ngoại ô phía nam, cảnh sát đã bị ném đá dữ dội khi tiến hành bắt giữ một kẻ gây rối và đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông. Tối thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, các vụ bạo động đã lan sang nhiều nơi khác, như ở thành phố Uppsala, Örebro, Linköping, nhiều xe hơi và một số khu nhà đã bị đốt cháy. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã phải can thiệp tới 30 lần trong đêm thứ Sáu, ít hơn so với đêm thứ Năm, 70 vụ, và đêm thứ Tư, 90 vụ. Các vụ bạo động này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận tại Quốc hội Thụy Điển về vấn đề nhập cư. Hiện nay, dân nhập cư chiếm 15% tổng dân số, sống tập trung trong các khu vực nghèo ngoại ô các thành phố lớn, nơi có tỷ lệ thất nghiệp rất cao, có nơi lên đến 8,8%. Trong lúc tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở Stockholm trong năm 2012 chỉ là 3,6%. Hình ảnh một nước Thụy Điển bình đẳng, yên bình đã bị tổn hại nghiêm trọng. Các vụ bạo động dường như đã khởi phát sau vụ cảnh sát bắn chết một người 69 tuổi ở Husby, khu vực nghèo ngoại ô Stockholm. Cảnh sát nói là đã hành động tự vệ chính đáng vì không thuyết phục được người này buông dao đe dọa. Trong nhiều thập niên qua, Thụy Điển là một trong những quốc gia ở châu Âu đón tiếp nhiều dân nhập cư đến từ Iraq, Afghanistan, Somalia, các nước vùng Balkan và gần đây là Syria. Một số vụ bạo động nghiêm trọng đã từng xảy ra vào năm 2010 tại Rinkeby. Chính quyền Thụy Điển đã phải đóng cửa một trung tâm văn hóa Hồi giáo ở Malmö, phía Nam, sau khi xảy ra các vụ bạo loạn vào năm 2008.
Đối lập Syria bất đồng về số lượng đại biểu mới trước Hội nghị Geneva II. Cuộc họp của các nhóm phái đối lập Syria thoạt tiên dự định diễn ra trong 3 ngày. Tuy nhiên, cuộc thảo luận phải tiếp tục kéo dài qua ngày hôm nay vì nội bộ Liên minh Dân tộc Syria bị chia rẽ. Kết thúc cuộc họp này, đối lập sẽ phải đưa ra quyết định có tham gia hay không vào Hội nghị Quốc tế Geneva II, dự kiến tổ chức vào tháng tới theo sáng kiến của Mỹ và Nga, nhằm tìm ra giải pháp cho khủng hoảng Syria. Bất đồng chủ yếu liên quan đến trọng lượng của phe huynh đệ Hồi giáo trong Hội đồng Dân tộc Syria.
Trước lúc Cành Cỏ Vàng 2013 được tiết lộ vào tối nay, liên hoan phim Cannes tại Pháp vào hôm qua đã bắt đầu công bố các giải thưởng đầu tiên. đúng với dự đoán của giới phê bình và báo chí, hình ảnh thiếu sót L'image manquante của đạo diễn người Pháp gốc Campuchia Ricky Pank, bộ phim tài liệu về chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia, đã đoạt giải Nhãn quan độc đáo En Sacterga, một trong những giải thưởng quan trọng tại Cannes. Hình ảnh thiếu sót là một trong 18 bộ phim tranh giải trong hạng mục Nhãn quan độc đáo. Trong tác phẩm của mình, đạo diễn Ricky Pank, 49 tuổi, đã thông qua số phận của chính gia đình mình để gợi lên chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tại Campuchia khi Pol Pot cầm quyền trong những năm 1975-1979. Chủ tịch ban giám khảo hạng mục Nhãn quan độc đáo, đạo diễn Đan Mạch Thomas Winterberg đã không ngần ngại thẩm định rằng hình ảnh thiếu sót là một trong những bộ phim gây cảm xúc mạnh nhất mà ông từng được xem trong nhiều năm nay. Ngay từ khi bộ phim được chiếu ra mắt tại Cannes vào đầu liên hoan, giới phê bình đã đánh giá rất cao tác phẩm này, xem đấy là một ứng viên sáng giá cho giải Nhãn quan độc đáo. Đây không phải là lần đầu tiên Ricky Pank làm phim về tội ác của chế độ Khmer Đỏ. Là một nhân chứng sống về sự tàn bạo của chế độ này, ông đã thoát khỏi trại cải tạo lao động của Khmer Đỏ, nơi mà một phần gia đình ông đã chết đi. Vào năm 2002, ông đã cho ra mắt phim tài liệu S-21, Cỗ máy giết người của Khmer Đỏ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại Việt Nam, truyền hình nước ngoài phải trả tiền để bị kiểm duyệt. Sau khi áp đặt các kênh truyền hình nước ngoài phát chậm 30 phút để có thể cắt bỏ những thông tin được coi là nhạy cảm, chính quyền Việt Nam giờ đây đi xa hơn trong việc kiểm duyệt. Các kênh truyền hình nước ngoài phải làm phụ đề tiếng Việt. Với phương cách độc đáo rất Việt Nam này, các đài truyền hình nước ngoài muốn làm ăn tại Việt Nam thì phải chi thêm tiền để bị kiểm duyệt. Kể từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, quyết định số 20 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền bắt đầu có hiệu lực. Theo quy chế này, các kênh truyền hình nước ngoài phải xin phép biên tập, phải chuẩn bị trước các chương trình để phục vụ người xem tại Việt Nam, đó là phải dịch và làm phụ đề tiếng Việt. Theo điều 13 của bản quy chế, thì ngoại trừ các trận thi đấu thể thao, lễ khai mạc và bế mạc của các giải thi đấu thể thao khu vực và thế giới được phép phát trực tiếp và không cần biên dịch, tất cả nội dung của các kênh phim truyện, tin tức, khoa học giáo dục, các kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, ca nhạc đều phải được biên dịch hoặc lược dịch 100%, tức là phải có phụ đề tiếng Việt. Tuần trước, khi quyết định 20 bắt đầu có hiệu lực, kênh truyền hình vệ tinh tại Việt Nam là K+ đã tạm ngừng phát hàng chục kênh nước ngoài. Giới chuyên gia tự hỏi, tại một đất nước cấm truyền thông tư nhân thì mục đích của quyết định 20 là gì? Phải chăng đây lại là một chiến dịch tăng cường kiểm duyệt thông tin hay chỉ là một chiêu kế thương mại? Nếu văn bản trên đây nhắm vào các kênh truyền hình nước ngoài thì Việt Nam đứng ngang hàng với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực kiểm duyệt các chương trình ngoại quốc. Theo ông John Medeiros thuộc Hiệp hội Truyền hình Cáp và Vệ tinh Châu Á được AFP trích dẫn, thì các kênh truyền hình lo ngại bởi vì quy chế này dường như buộc họ phải ký hợp đồng và trả tiền cho một ai đó để kiểm duyệt nội dung các chương trình của họ. Cho đến nay, nhiều nước như Trung Quốc hay Singapore kiểm duyệt các chương trình truyền hình vì lý do chính trị, đạo đức hoặc trái thuần phong mỹ tục, nhưng chưa có nước nào lại yêu cầu các kênh truyền hình phải hợp tác, đồng thời lại buộc họ phải chịu phí tổn cho việc kiểm duyệt. Hiện tại, ở Việt Nam, 16 kênh truyền hình nước ngoài, trong đó có TV5 Monde, đã có giấy phép hoạt động, nhưng chưa có kênh thông tin nào được cấp phép. BBC và CNN không cho biết là liệu đã được cấp lại giấy phép chưa, nhưng sau 6 ngày ngừng phát, hai kênh này đã quay trở lại hoạt động và vẫn tuân thủ quy định phát chậm 30 phút. Một quan chức Việt Nam phụ trách các kênh truyền hình trả tiền nói rằng, quy chế mới ban hành không nhằm mục đích kiểm duyệt mà để ngăn chặn những nội dung bất hợp pháp. Thế nhưng, đại diện các kênh truyền hình nước ngoài cũng như giới ngoại giao làm việc tại Việt Nam tố cáo tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực này. Theo phát ngôn viên của Sứ quán Mỹ ở Việt Nam, thì quyết định 20 có thể làm giảm đáng kể sự năng động thương mại và việc phát chương trình của các kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam. Quyết định 20 được áp dụng trong bối cảnh chính quyền Việt Nam tìm mọi cách ngăn chặn, kiểm duyệt các blog có ý kiến trái ngược, đối mặt với làn sóng bất bình của người dân bị tước đoạt đất đai, nạn tham nhũng và kinh tế suy thoái. Hiện có ít nhất 38 người đang phải ngồi tù vì đã dám phê phán hoặc tỏ thái độ đối lập với chế độ. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Cúp C1 bóng đá Đức đăng qua ngôi vương châu Âu cùng Bayern Munich. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng quy cách gây độc hại cho môi trường tại Việt Nam, giáo sư Võ Thồng Xuân nhận định từ An Giang.
FFI Việt ngữ xin chào giáo sư Võ Thồng Xuân. Như giáo sư biết, ngày hôm qua trên toàn thế giới có hàng loạt cuộc biểu tình để phản đối các cây trồng biến đổi gen của công ty Monsanto Hoa Kỳ. Vậy nhân dịp này xin giáo sư cho biết sơ qua về việc sử dụng cây trồng biến đổi gen ở Việt Nam ạ.
Đúng là hiện nay thì Monsanto mới đưa qua mấy cái giống để mà thử nghiệm thôi, mấy cái giống bắp, cái giống đậu tương, đậu nành đó. Chuyện chính phủ Việt Nam thì rất là dè dặt.
Dạ, thưa giáo sư, thì còn về cái góc độ mà cái tác hại của một số loại thuốc trừ sâu đấy và bảo vệ thực vật thì hiện nay ở Việt Nam thì được nhìn nhận như thế nào?
Về thuốc trừ sâu thì mình có rất nhiều công ty, đông nhất là những công ty của Trung Quốc. Mà hiện nay là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cây của Trung Quốc thì là tàn đầy. Thuốc của Mỹ cũng có, từ Monsanto, rồi số hãng khác, cũng như là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh của bên Âu Châu. Ví dụ như là của cái tổ chức Sibagaigi chẳng hạn cũng có, hoặc là Bayer của Đức, Sibagaigi của Thụy Sĩ, nó cũng có bên đây. Thì tất cả các hãng thuốc này nó đều là quảng cáo rất là mạnh, và các cái công ty phân phối hoặc là họ bán các loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cây thì họ hoạt động rất là mạnh để cho nông dân họ thứ nhất là biết được mỗi loại thuốc là cái gì để mà họ bảo vệ độc ruộng của họ cho nó tốt. Nhưng mà qua đó thì họ cũng tốn rất là nhiều tiền. Mặt khác thì cái sự an toàn của thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh nó cũng không có nhất quán. Thì dĩ nhiên mình biết mấy cái thuốc của Mỹ và của Âu Châu thì nó đã được thử nghiệm rất nhiều, hoặc là của Nhật cũng đã thử nghiệm rất là nhiều lần, nhiều năm, họ rất là kỹ trong việc khuyến cáo cho nông dân. Nhưng mà khi nông dân chúng ta sử dụng thì họ nhiều khi là họ không có theo khuyến cáo, họ thấy nóng ruột, khi mà có nhiều sâu bệnh quá thì họ nóng ruột, họ sử dụng nhiều hơn cái đôi mà đáng lẽ là phải theo nhà sản xuất. Trong khi đó những loại thuốc của Trung Quốc thì mình rất là nghi ngờ, tại vì họ cũng có thử vậy, rồi khi mà đưa sang Việt Nam thì Bộ Nông nghiệp cũng cho thử nghiệm để coi nó có an toàn hay không. Nhưng mà sau đó thì nông dân thì cứ dùng theo cái khuyến khích của các đại lý. Khi mà đại lý họ đưa cái gì thì nông dân thay nấy. Mặc dù là tên đài cũng như là tên báo chí hoặc là những cái tài liệu tuyên truyền thì cũng có nói kỹ. Nhưng mà khi người nông dân họ sử dụng thì họ cái gì mà ở cái đại lý họ đưa ra thì họ phải sử dụng, họ không có sự chọn lựa, tại vì là phần lớn là họ phải mua thiếu của đại lý, cho nên họ rất là tùy thuộc vào cái quyết định của đại lý. Do đó mà chúng ta thấy sự áp dụng các loại thuốc trừ sâu, các thuốc trừ bệnh cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà cũng có một cái may là người ta cũng có rất nhiều người ta làm thuốc giả, cho nên cái độ mà độc của thuốc đó, nó cũng hay không nhất thiết thì nó 100% là nó đúng theo cái nhà sản xuất. Vì lý do đó mà mặc dù là người ta dùng rất nhiều, mà sự độc hại nó lưu tồn trong đất cũng như là trong nước thì nó cũng có giới hạn thôi. Hiện nay là cái tình hình của mình nó như thế.
Thưa giáo sư, thì về cái chuyện kiểm tra tác hại của cái thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật nói chung đấy, thì có cái cơ sở nào ở Việt Nam làm chuyện này ạ? Dạ, thưa giáo sư.
Này, Bộ Nông nghiệp có cái nhóm kiểm soát sử dụng của thuốc trừ sâu với thực vật trong các tỉnh, thì cái nhóm để kiểm tra chất lượng này đó thì họ ít người, kinh phí cũng không có nhiều, cho nên họ cũng làm phóng sẻ. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là thuốc giả, phân bón giả nó đầy giấy đi, cho nên người nông dân bị thiệt thòi ở chỗ này cũng không có ai để bảo vệ họ.
Và các cái hiệp hội và các cái tổ chức mà gọi là của xã hội dân sự thì như cũng rất là có ít tiếng nói trong cái lĩnh vực này, có phải không giáo sư?
Họ cũng có kêu, nhưng mà thực ra là tại vì chính bản thân họ cũng không có đủ các cái số liệu rất là cụ thể để mà họ nói thật mạnh. Thì nói chung chung vậy, chứ nói cụ thể thì đâu có tiền đâu mà đi lấy mẫu thuốc để thử. Thì mình thử mỗi mẫu thấy là nó cả triệu bạc, không có thử được. Thật ra tiếng nói của những cái tổ chức đầu dân sự này cũng có rất giới hạn.
Dạ, do phương tiện và cái khả năng.
Dạ, phương tiện và cái tài chính không có. Bây giờ thì nó may mắn lắm là những nơi nào mà làm việc với một số ví dụ như là tổ chức phi chính phủ, họ tài trợ một số đối với kinh phí thì chúng ta có thể lấy mẫu rồi phân tích, nhưng mà cái này cũng là hiếm.
Thưa giáo sư, thì có lẽ là như giáo sư nói và cũng như là một số cái phương tiện truyền thông cũng cho biết thì cái lĩnh vực này có thể nói là cho đến nay vẫn gần như là bị thả nổi, có phải như thế không ạ?
Thả nổi thì không đến nổi như thế, nhưng mà có thể nói chính xác hơn là nhà nước chúng ta, nhất là bên Bộ Nông nghiệp, vì không có đủ người cũng như không đủ kinh phí cho nên họ quá dễ dãi, với lại các cái nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón trả lại. Mỗi lần có những hội họp, hội thảo thì họ cũng nhờ mấy cái công ty này có tài trợ tiền, cho nên họ cũng nảy nang, cho nên có cái gì sự cố gì xảy ra, khi nào có sự cố gì xảy ra thì mới lo đi lấy mẫu phân tích thì nó là thể. Phải nói rằng là bây giờ tôi thấy rằng là bây giờ phần lớn các cái công ty bảo vệ thực vật, như công ty phân bón, nó xuất thân từ những cái bộ phận của nhà nước, thì đáng lẽ ra nó phải có một cái vai trò giống như là cái đơn vị nó giúp cho nhà nước và nhân dân cùng điều khiển được, quản lý được cái tình trạng sâu bệnh hại cây trồng với một cái giá phải chăng thôi. Bởi vì mình nó mang tiếng là cái đất nước sâu chủ nghĩa, nhưng mà thực ra thì nó cũng là tính tiền cho nông dân cũng cao, như là có khi cao hơn là tiền thuốc ở một số nước khác xung quanh mình, thì tôi cái điều này đều rất đáng tiếc. Đáng lẽ ra thì họ phải lấy tiền lời vừa phải thôi, để mà người nông dân họ không tốn kém quá nhiều trong việc đồng áp của họ, để mà họ có thêm tiền lời, trong khi mà giá bán ra sản phẩm của họ giá quá thấp. Tôi cũng mong sao mà tới đây là nhà nước phải chỉ đạo thế nào các tổ chức từ nhà nước tốt thay ra đó, thì phải quản lý cái giá cho nó tốt, để mà họ kèm lại cái sự bán quá cao, giá bán quá cao của những cái công ty thật sự là những công ty tư nhân. Bây giờ nếu mà những công ty nhà nước này mà họ bán với giá phải chăng thì công ty tư nhân không thể nào bán giá cao được. Thế thấy là nông dân họ mới sống nổi, như thế mình mới gọi là sao chủ nghĩa.
Happy tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Tổng Xuân đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần phỏng vấn giáo sư Võ Tổng Xuân từ An Giang về tình trạng sử dụng thuốc trừ sâu ở Việt Nam.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại một số tin quan trọng vừa loan. Pháp cho tuần dương hạm tối tân nhất ghé cảng Việt Nam. 4 chiến hạm Ấn Độ trở lại Biển Đông, ghé cảng Malaysia, Việt Nam và Philippines. Thủ tướng Trung Quốc công du Đức thúc đẩy quan hệ đối tác đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Bạo động tiếp diễn tại các vùng ngoại ô, thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Bộ phim về tội ác Khmer Đỏ đoạt giải nhãn quan độc đáo tại Liên hoan Cannes. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Việt Nam, truyền hình nước ngoài phải trả tiền để gọi là bị kiểm duyệt. Việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng quy cách gây độc hại cho môi trường tại Việt Nam, giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định từ An Giang. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi Lê Phước trong mục Điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Campuchia là một nước theo chế độ quân chủ lập hiến, tức có sự tồn tại của hoàng gia với quyền lực theo kiểu cha truyền con nối. Tuy nhiên, không chỉ có sự kế tục theo kiểu gia đình này ở hoàng gia, mà trong bộ máy hành chính cũng đã và đang thiết lập một sự kế thừa theo kiểu cha truyền con nối. Đó là nhận định của chủ bút tờ Cambodia Daily tại Phnom Penh, đăng trên trang blog của tạp chí New York Times ở Hoa Kỳ, được báo Pháp Courrier International trích dẫn với dòng tựa đáng chú ý, cầm quyền từ đời cha tới đời con.
Biểu hiện gia đình trị rõ nhất mà tác giả nhấn mạnh đó là trong danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng 7 tới đây, có 6 người là con của các quan chức nằm trong ban thường vụ của Đảng Nhân dân Campuchia, CPP. Ngay cả đương kim Thủ tướng Hun Sen trong diễn văn chính thức cũng không ít lần biểu lộ sự ủng hộ đối với thế hệ con ông cháu cha này. Bàn về các mối liên hệ gia đình, tác giả cho biết, từ hơn 10 năm nay, tại Campuchia, nhiều cán bộ lãnh đạo cùng phe đã trở thành thông gia với nhau, một cách thức để củng cố mối liên minh trong lòng các phe phái. Tác giả cũng nhấn mạnh, đảng CPP đang xây dựng một triều đại chính trị gia trẻ tuổi, gắn kết với nhau bằng quan hệ thông gia và thương mại hết sức mật thiết. Con em của họ thì được cho vào học các trường danh giá trong và ngoài nước để chuẩn bị cho bước kế tục quyền lực của gia đình.
Bollywood có trách nhiệm hay không trong các vụ hiếp dâm ở Ấn Độ? Đó là tựa đề bài viết được Courrier International trích dẫn của tờ Times tại London, bàn về trách nhiệm xã hội của nền điện ảnh Ấn Độ.
Tháng 5 này, tại liên hoan phim Cannes trên đất Pháp, ngành điện ảnh Ấn Độ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Trong không khí vui vẻ đó, đã có không ít tiếng nói cất lên từ các diễn viên, các đạo diễn đến các nhà xã hội học đặt vấn đề về vai trò của phim ảnh tại Ấn Độ đối với nạn bạo hành và hiếp dâm phụ nữ ở đất nước có dân số đông dân thứ nhì thế giới này. Nếu nhìn lại những kịch bản các phim Bollywood, thì nhiều người cho rằng nó có phần trách nhiệm trong thảm cảnh của phụ nữ Ấn Độ hiện tại, đó là những cảnh cổ vũ cho tinh thần trọng nam khinh nữ. Những cảnh cho thấy người phụ nữ giống như là những đồ chơi tình dục, sinh ra chỉ để bị gả đi, để làm vợ và làm mẹ. Có quá nhiều cảnh hiếp dâm hay bạo hành với phụ nữ, vân vân. Bên cạnh các nguyên nhân đó, có người còn nêu ra một số nguyên nhân khác, như tốc độ đô thị hóa quá nhanh, tỷ lệ sinh nam nữ trong xã hội không đều. Tuy nhiên, tờ báo dẫn lời một số chuyên gia cho rằng Bollywood không thể phủ nhận có phần trách nhiệm và cần phải tiến hành đổi mới.
Dù rằng nền kinh tế Mỹ có chút khởi sắc, tình trạng thất nghiệp có giảm bớt, nhưng chính phủ Obama đang phải điêu đứng với nhiều vụ tai tiếng. Đây là nhận định chung của tạp chí Le Nouvel Observateur và của tờ Financial Times tại London, được Courrier International trích dẫn.
Cả hai tờ báo Anh và Pháp đồng nhắc lại một số vụ tai tiếng mà chính phủ Obama đang đối mặt, trong đó nổi lên là vụ Cục Thuế Liên bang Mỹ IRS bị cáo buộc đã lạm dụng quyền lực gây khó dễ cho hoạt động của một số tổ chức thuộc phong trào cánh hữu Tea Party trong giai đoạn khởi động tranh cử tổng thống hồi năm 2010. Bên cạnh đó còn có vụ lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi của Libya bị đánh bom khủng bố khiến cho đại sứ Mỹ phải chết. Vụ việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngoại trưởng Mỹ khi ấy là bà Hillary Clinton và khiến cho nữ ngoại giao Susan Rice, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc lúc bấy giờ, phải từ bỏ giấc mộng trở thành người kế nhiệm Ngoại trưởng Hillary Clinton. Lại còn vụ Bộ Tư pháp Mỹ bị cáo buộc đã nghe lén điện thoại suốt 2 tháng trời của hãng tin AP. Lại còn vụ vừa qua phía Nga cáo buộc một quan chức ngoại giao của Mỹ làm gián điệp cho Mỹ trên đất Nga. Cả hai tờ báo Anh và Pháp đều cho rằng tình hình có vẻ nghiêm trọng và gọi vụ IRS nói trên là IRS Gate, tức tương đương với vụ Watergate hồi năm 1970 đã khiến Tổng thống Nixon khi ấy phải từ chức. Hai tờ báo còn cho biết Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát Hạ viện Mỹ đã không bỏ qua cơ hội ngàn vàng và đã không ngừng lên tiếng làm dậy sóng các sự căng đan nêu trên để làm suy yếu uy tín của chính phủ Obama.
Liên quan đến nước Pháp, tuần sàn L'Express đăng bài chạy tựa Thế hệ phản đối, nhận định về làn sóng thiên hữu của một bộ phận người Pháp đang trồi lên, trong đó có nhiều người thuộc thế hệ trẻ.
Tờ báo đề cập đến vụ xuống đường được lên kế hoạch vào hôm nay, ngày 26 tháng 5, để tiếp tục phản đối. Làn sóng này bắt đầu dâng lên dữ dội từ khi chính phủ Pháp đệ trình luật hôn nhân đồng tính cho lưỡng viện quốc hội hồi năm ngoái. Bộ phận người Pháp gọi là thiên hữu này có lập trường bảo vệ những giá trị gia đình truyền thống và phản đối hôn nhân đồng tính, phản đối quyền được nhận con nuôi của các cặp đồng tính đã kết hôn. Giờ đây, dự luật hôn nhân đồng tính đã được lưỡng viện quốc hội thông qua, tức sẽ trở thành luật chính thức của nước Pháp. Thế thì những người này còn muốn tập hợp xuống đường để làm gì? L'Express cho biết, họ sẽ tiếp tục phản đối luật này dù đã được lưỡng viện thông qua vì cho rằng đó là luật không hợp pháp. Nói cách khác, họ nghi ngờ cả dân biểu mà mình đã bầu ra. Chưa hết, trong làn sóng phản đối hôn nhân đồng tính, thì cái thế hệ phản đối này sẽ mở rộng phạm vi phản đối sang những chủ đề khác mà họ cho là chính phủ chưa làm tốt.
Trong tương lai, phải chăng tiếng Anh sẽ trở thành ngôn ngữ quốc tế duy nhất? Câu trả lời là không, đã được đăng trên ấn bản đặc biệt năm 2013 của Nhật báo Le Monde.
Trong thế giới toàn cầu hóa, người ta hay bàn về một hành tinh đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Như vậy, bên cạnh tiếng Anh, tiếng Pháp và một số thứ tiếng khác vẫn đóng vai trò quan trọng. Trước tiên là tầm quốc tế đó được thể hiện rằng không chỉ có tiếng Anh mà còn có những thứ tiếng khác được quy định là ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc, đó là tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Nga, tiếng Hoa và tiếng Ả Rập. Bên cạnh đó, trong thế giới kinh doanh, các tiếng Bồ Đào Nha, Nhật Bản hay Đức cũng có thế mạnh. Các nước có sở hữu một loại ngôn ngữ quốc tế như vậy luôn có ý thức tăng cường quảng bá nó. Chẳng hạn như Pháp và các nước nói tiếng Pháp thì có tổ chức cộng đồng Pháp ngữ Francophonie, tiếng Bồ Đào Nha cũng có cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha thì đang ra sức mở rộng khu vực ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha ở châu Âu, Brazil và khu vực Địa Trung Hải. Đức thì từ năm 1925 đã bắt đầu chính sách quảng bá ngôn ngữ thông qua các viện Goethe đặt ở nhiều nước. Đối với tiếng Hoa thì từ năm 2004, Trung Quốc cũng đã bắt đầu xây dựng hàng trăm viện khổng tử trên thế giới.
Trong hồ sơ đô thị hóa, đặc sàn 2013 của báo Le Monde đăng bài dự phóng quá trình đô thị hóa thế giới đến năm 2050 với bài viết Cư dân thế giới đổ xô về thành thị.
Như tựa đề bài viết, cư dân thế giới sẽ tiếp tục đổ xô về thành thị và vào năm 2020 ước tính có đến 70% dân số thế giới sống ở thành thị. Nhìn về châu Á, tỷ lệ người sống ở thành thị của khu vực này hiện là 45%, trong khi ở châu Âu là 73% và ở Bắc Mỹ là 82%. Tuy nhiên, nếu tính trên tổng thể dân số thế giới thì hiện tại có đến 50% cư dân thành thị trên thế giới sống ở châu Á, trong khi cư dân thành thị của khu vực Bắc Mỹ chỉ chiếm có 8%.
Nhìn về tương lai tuổi thọ con người, đặc sàn 2013 của báo Le Monde chạy dòng tựa đáng chú ý. Khoa học đột phá những bí mật trường sinh.
Tờ báo cho biết các nghiên cứu về những gen được xem là nguyên nhân gây lão hóa đã tiến triển tốt đẹp trong thời gian qua. Từ năm 2004, giới khoa học cũng tấn công vào bí quyết sống lâu của các loài động vật thuộc hàng trường thọ. Và cũng như tựa đề bài viết, các nhà khoa học không có tham vọng tìm ra bí quyết của sự bất tử, mà chỉ là trường sinh, tức là sống lâu hơn một chút mà thôi. Tờ báo nhắc lại, con người có thể sống trên 120 tuổi và sắp tới có thể tăng thêm. mà điều chắc chắn là sẽ có thêm nhiều người đạt tuổi trên 100.
Trong hồ sơ xã hội, Courrier International trích dẫn trang mạng Elaf tại London với dòng tựa "Các bé gái 9 tuổi bị cưỡng hôn". Tờ báo cho biết thực trạng nạn tảo hôn tại quốc gia Hồi giáo Iran.
Bài viết nêu ra những con số thống kê đáng chú ý. Đó là tại Iran, trên 1 triệu trẻ bị tảo hôn, có đến 850.000 bé gái tuổi dưới 13, có khi dưới 10 và dưới 9 tuổi. Một trong những nguyên nhân của nạn tảo hôn này là các gia đình nghèo chấp nhận gả con chưa đầy 10 tuổi cho những người đàn ông đứng tuổi, để gán nợ hoặc để kiếm được một số tiền trong hy vọng thoát nghèo. Luật pháp Iran cho phép kết hôn ở phụ nữ từ 13 tuổi và ở thanh niên từ 15 tuổi. Thế nhưng trên thực tế thì nhiều gia đình nghèo đã gả con trước tuổi. Trước thực trạng tảo hôn nói trên, người phát ngôn của chính phủ Iran còn mạnh dạn tuyên bố rằng sự việc không nghiêm trọng như người ta tưởng và rằng các cuộc hôn nhân này là hợp pháp, vả lại nếu cấm chúng, tức là đi ngược lại quy định của tôn giáo.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí thể thao với đề tài Cúp C1 bóng đá Đức đăng quang ngôi vương châu Âu cùng Bayern Munich, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Tối qua trên sân Wembley của thủ đô London, Bayern Munich đã giành được danh hiệu vô địch thứ 5 Cúp C1 châu Âu sau khi đánh bại Borussia Dortmund bằng tỷ số 2-1 trong một trận chung kết 100% Đức đầy kịch tính và chất lượng cao. Bayern Munich như vậy đã phục thù được hai lần thất bại tức tưởi tại chung kết của đấu trường này vào những năm 2010 và 2012. Cho đến lúc này, có thể nói câu lạc bộ Đức đã kết thúc hoàn hảo mùa bóng của mình với hai danh hiệu vô địch quốc gia và vô địch châu Âu. Nhưng họ vẫn còn một cơ hội giành bộ ba chiếc cúp khi ngày 1 tháng 6 tới đây đối mặt với Stuttgart tranh cúp nước Đức. Với chiếc cúp vô địch C1 thứ 5, Bayern Munich cùng với Liverpool được xếp thứ 3 sau Real Madrid và AC Milan trong danh sách những câu lạc bộ giành nhiều cúp C1 nhất. Trở lại với trận chung kết tối thứ 7 trên sân Wembley, hai đội bóng của Bundesliga gặp lại nhau và đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đỉnh cao thực sự, hấp dẫn với nhiều kịch tính và hơn nữa nó thể hiện được sự thăng hoa của một lối bóng đá mới đến từ nước Đức. Trận chung kết Cúp C1 đã thể hiện được một hình ảnh mới hứa hẹn thời hoàng kim đang đến với bóng đá Đức. Chuyên gia bóng đá Trầm Đấn Mui tại Sài Gòn bình luận về trận chung kết Cúp C1.
Phải nói đây là một trong những cái trận đấu Champions League châu Âu rất đặc biệt. Trước hết đây là một cái trận lần đầu tiên trong lịch sử của Champions League mà nó diễn ra giữa hai đội cùng một cái giải là Bundesliga mà lại nằm ở trên cái đất Anh, tức là ở sân Wembley. Chúng ta thấy nó có nhiều cái điều rất là hay. Borussia Dortmund và Bayern Munich đã đánh bại những rất là lớn như Barcelona và Real Madrid để bước vào cái trận chung kết này. Và thực ra mà nói trong cái đội hình ra quân của cả Bayern Munich lẫn Borussia Dortmund, hầu như các cái tuyển thủ nồng cốt của đội tuyển Đức đều có mặt. Và chúng ta cũng thấy bên cạnh đó thì trong đội hình của họ thì cũng có những cầu thủ hàng đầu ở các cái nước lớn, ví dụ như là trong Bayern Munich thì chúng ta biết là Robben của Hà Lan, hay là Ribery của Pháp, hay là Alaba của Áo, Dante của Brazil, hay là Mandzukic của Croatia. Phía bên Dortmund thì ngoài ba tuyển thủ của Ba Lan thì chúng ta cũng thấy Lewandowski là một trong những cầu thủ của Ba Lan đang là một trong những cầu thủ sáng giá, rồi Subotic, Serbia. Như vậy thì có sự hiện diện của rất là nhiều những cầu thủ thuộc loại hàng đầu. Tuy rằng đây là hai đội bóng của Đức, và cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói đến cái trận đấu này nó đặc biệt ở cái chỗ là các cầu thủ đã chơi một cái thứ bóng đá rất cởi mở, và nó cũng không phải là ngay cả Bayern Munich bây giờ họ cũng đã có những cái lối chơi cũng mềm mại hơn, chứ không phải như chiến đề người ta vẫn hay gọi là cổ xe tăng Đức hùng xám, để cho chúng ta thấy rằng là họ đã có những cái sự thay đổi trong cái đội hình cũng như là cái lối chơi. Và vì vậy cho nên cái trận đó cũng là một cái trận đấu nó rất là cống hiến và hai đội chơi rất là hòa nhã. Cái cách để mà tổ chức chơi của họ là không có bạo lực cũng như không có những cái quá quyết liệt, họ chơi rất là kỹ thuật. Thì tôi nghĩ rằng là cái người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu, không chỉ ở châu Âu, người ta đã thưởng thức được một cái trận đấu chung kết hết sức là có giá trị, trong đó các cầu thủ đã cống hiến và đã chơi tốt. Và cái kết quả tức là cho đến phút chót thì người ta mới biết là Bayern Munich giành được cái chiếc cúp này. Thế trong thực tế, trong cái trận đấu thì cả hai đội cũng đã cho chúng ta một cái trình độ kỹ thuật như tương đương và đội nào cũng có thể có khả năng giành được chiến thắng. Trên cái phút cuối thì Bayern Munich với một cái bàn thắng của Robben, sự tỏa sáng của một cầu thủ chơi trong cái trận này rất hay thì mới giành được cái chiến thắng đó.
Chiến thắng 2-1, một chiến thắng xứng đáng cho Bayern Munich. Vậy thì liệu có thể nói là đáng tiếc cho Borussia Dortmund không?
Borussia Dortmund chúng ta thấy rõ ràng là sau khi họ không thành công trong việc là giành chiếc cúp này thì các cầu thủ cũng tỏ ra buồn. Tuy nhiên tôi cho rằng là họ cũng đã hết sức nỗ lực và họ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành. Lewandowski đã đối diện với lại thủ môn, nhưng mà phải nói là đó là một cái ngày rất là tốt đẹp khi thủ môn Neuer đã cản phá được nhiều cái quả sút, kể cả sút xa cũng như gần. Và các cầu thủ của Borussia Dortmund rõ ràng là họ cũng có một chút luyến tiếc. Tuy nhiên cái kết quả theo tôi thì nó cũng hợp lý. Bayern Munich đã chơi chặt chẽ hơn và họ cũng đã rất là tỏa sáng trong những cái tình huống cần thiết. Do đó cho nên là họ đã giành được cái chiến thắng thì cũng thuyết phục.
Vâng ạ, người ta nói trận chung kết 100% Đức này nó thể hiện một cái bộ mặt mới của bóng đá Đức nói chung. Ý kiến ông thế nào về cái nhận định này ạ?
Tôi cho rằng là cái nhận định đó nó cũng có cái phần chính xác. Bundesliga trong những cái mùa giải gần đây đó thì họ luôn luôn có đại biểu bước vào từ cái tứ kết đến bán kết cũng như là chung kết. Đặc biệt là đối với Bayern Munich, người ta cho rằng 3 lần họ bước vào cái trận chung kết của những cái mùa giải gần đây nó rất là thuyết phục. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải thấy đặc thù của Bundesliga. Đây là một trong những cái giải mà 10 mùa giải gần nhất thì có đến 5 nhà vô địch. Chúng ta biết là so với lại La Liga hay là ở Serie A và thậm chí ở Premier League thì có tứ đại gia. Còn như vậy thì là Bundesliga thì họ tương đối là đa dạng hơn đối với cái cấp câu lạc bộ. Ngoài cái câu lạc bộ mà đắt giá nhất và là sừng sỏ nhất là Bayern Munich thì Borussia Dortmund cũng trở thành một cái thế lực mới và họ có những cái thành công. Thì mùa giải gần đây thì còn có thể kể tên đó, ví dụ như là Wolfsburg hay là Stuttgart hay là Werder Bremen, và thậm chí là Schalke 04 hay là Bayer Leverkusen cũng là những cái đội rất là mạnh. Thế thì người ta mới thấy rằng là ở cấp câu lạc bộ đó thì Bundesliga cũng là những cái giải mà có cái câu lạc bộ có nhiều sự phát triển. Bundesliga thì cái độ tiến triển của họ cũng khá là cao. Cái nhận định này tôi nghĩ là cũng rất là hợp lý.
Dạ vâng ạ, thưa ông. Với những cái thành công như vậy, với những cái tiến bộ như vậy của Bundesliga, liệu nó có báo trước được điều gì cho đội tuyển quốc gia bóng đá Đức trong những cái giải sắp tới đây, đặc biệt là giải vô địch thế giới 2014 này?
Vâng, sau cái World Cup ở Germany thì một cái lứa cầu thủ mới của Đức đã sản sinh từ năm 2006, sau đó 2010 thì họ cũng tiếp tục thành công với lứa cầu thủ trẻ này. Và thực ra mà nói thì đến khi bây giờ lúc này đó, rất nhiều cầu thủ thành danh từ 2006-2010 trở thành những cái cầu thủ trụ cột và họ lại tiếp tục có những cầu thủ mới. Ví dụ như ta có thể kể tên được là nào là Mario Götze hay là Marco Reus hay là Gruppert, những cầu thủ ở vào cái độ tuổi U21 hoặc là có thể chơi một tí. Đức là một trong những đội thành công nhất của bóng đá châu Âu ở trong cái đấu trường của World Cup. Họ chắc chắn sẽ là một cái thế lực rất mạnh và là ứng cử viên cho cái chiếc vô địch của cái World Cup ở tại Brazil năm 2014 tới đây.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui ạ.
Chuyển sang một quần vợt, chúng ta đến với mặt sân đất đệm Paris. Roland Garros khai mạc nhưng vẫn ngổn ngang công trường nâng cấp mở rộng giải sao cho xứng tầm với một trong bốn giải đấu lớn nhất thế giới của làng banh nỉ. Hôm nay, vòng chung kết Roland Garros, giải Grand Slam thứ hai trong năm của làng quần vợt thế giới chính thức khai cuộc trên khắp các mặt sân ở cửa ngõ Paris. Dự án cải tạo nâng cấp Roland Garros của Liên đoàn quần vợt Pháp FFT để cho xứng tầm với một Grand Slam vẫn đang còn ngổn ngang với những nỗi lo về chi phí và kiện tụng pháp lý. Roland Garros một trong bốn giải Grand Slam hàng năm đang đứng trước nguy cơ bị thụt hậu so với giải đấu lớn khác của quần vợt thế giới về mọi mặt. Liên đoàn quần vợt Pháp, nhà tổ chức giải, đang đứng trước nhu cầu cấp bách phải nâng cấp mở rộng giải đấu để giữ được uy tín và lôi kéo không chỉ người hâm mộ mà ngay cả các ngôi sao hàng đầu thế giới về thi đấu. Công trường mở rộng Roland Garros đã được triển khai từ 2 năm nay với tiến độ chậm chạp đáng lo ngại. Ngược lại thời gian một chút, trong Đại hội Liên đoàn quần vợt hồi tháng 2 năm 2011, đại đa số đã bỏ phiếu ủng hộ phương án duy trì địa điểm thi đấu lịch sử của Roland Garros tại Boulogne-Billancourt, cửa ngõ phía tây nam Paris. Như vậy là đề xuất di chuyển giải đấu về vùng Versailles và Marc Lavallée nằm cách Paris khoảng 50 km đã bị hủy bỏ, và người ta bắt đầu tính đến chuyện nâng cấp tổ hợp thi đấu cũ. Dự án mở rộng nâng cấp các sân đấu từ 8,5 lên 12,5 hectare, trong đó có việc trang bị sân sang khan, có mái che di động. Ban đầu dự tính hoàn thành vào năm 2016, thế nhưng việc bàn giao hệ thống sân mới cứ liên tục bị hoãn đi hoãn lại. Sang năm 2017 rồi đến 2018 và thậm chí công trình sân sang khan phải lùi lại đến năm 2019. Đến lúc này, sau 2 năm, không một ai trong lãnh đạo FFT có thể trả lời chính xác khi nào thì các công trình mở rộng Roland Garros được hoàn chỉnh và bàn giao. Dự án của Liên đoàn quần vợt Pháp đang ì ạch thì hồi tháng 3 vừa qua lại gặp phải cản trở mới khi các hiệp hội của người dân địa phương và bảo vệ môi trường liên kết với các dân biểu của đảng đối lập UNP thắng kiện tại Tòa hành chính Paris bác bỏ quyền sử dụng đất ký với thành phố Paris. Nguyên do là vì dự án đã làm hỏng kiến trúc của khu vườn thực vật nhà kính Auteuil chuyên bảo tồn các giống cây lạ quý hiếm được xây dựng từ năm 1898. Về ngân sách, giá thành ban đầu của dự án là 273 triệu euro, nay đã bị đội thêm 340 triệu. Phải chạy đua cùng với các giải Grand Slam khác, Roland Garros cũng đã phải quyết định tăng mức thưởng cho giải đấu lên 22 triệu euro, trong khi mức tiền này của giải Wimbledon vẫn là 26,5 triệu. Về vấn đề đất đai, ông Gilbert Isiak, giám đốc điều hành của Liên đoàn quần vợt Pháp giải thích.
Chúng tôi đã ký giấy phép sử dụng đất mới trong vòng 50 năm trên diện tích đất thuộc sở hữu của nhà nước. Trên phương diện này, chúng tôi không có gì lo lắng cả. Về đất đai, mọi việc vẫn đang tiến triển tốt. Thành phố Paris yêu cầu chúng tôi nghiên cứu kỹ dự án. Chúng tôi đã thuê một văn phòng chuyên gia làm việc này và sắp có kết luận. Dự án của chúng tôi rất đẹp và tôn trọng hoàn toàn cảnh quan môi trường của các khu nhà kính. Nó chỉ đụng đến một phần rất nhỏ khu nhà kính trong vườn thực vật Formiger, mà đó là phần không có giá trị lớn lắm về mặt kiến trúc. Chúng tôi còn làm đẹp thêm cho công trình.
Việc mở rộng hệ thống sân bãi thi đấu dù gây nhiều tranh cãi và phản ứng kiện tụng, nhưng lại là sống còn đối với sự phát triển của giải đấu quốc tế này và đồng thời cũng là đối với cả Liên đoàn quần vợt Pháp. Doanh thu của giải đấu trên sân đất nện Paris hiện tại khoảng 160 triệu euro. Roland Garros giờ đây đón tiếp các vận động viên hàng đầu của thế giới quần vợt trong những điều kiện thậm chí còn không bằng nhiều giải Master 1000 được trang bị hạ tầng cơ sở hiện đại. Đó là chưa kể đến người hâm mộ vẫn thường phải ngồi chen chúc trên những khán đài nay đã trở nên quá nhỏ bé. Lựa chọn giải pháp ở lại mặt sân Paris có thể khiến Roland Garros bị các giải đấu Grand Slam khác bỏ xa về trang bị hạ tầng cơ sở nếu như FFT không hoàn thành dự án hiện đại hóa. Cho dù dự tính mở rộng thêm 4 hectare, Roland Garros vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều so với Wimbledon, Open Australia hay US Open. Các giải đấu lớn này đều không vấp phải lực cản nào và thường xuyên thông báo có những đầu tư lớn cho giải đấu của mình. Gần đây, trong dư luận làng quần vợt có nhiều tin đồn nói rằng Pháp có thể sẽ bị mất giải Grand Slam này và rất có thể Roland Garros được thay thế bằng giải đấu trên sân đất nện Madrid chẳng hạn. Dù chỉ là tin đồn nhưng rõ ràng đó cũng là một áp lực đối với Liên đoàn quần vợt Pháp, ông Gilbert Isiak khẳng định.
Không có chuyện thay thế giải. Nhưng giải đấu này sẽ đi vào ngõ cụt với hình thức như hiện nay. Chẳng mấy chốc, các tay vợt sẽ không còn muốn đến đây thi đấu nữa, vì ở nơi khác họ được đón tiếp tốt hơn. Các tiện nghi mà chúng ta dành cho các tay vợt đến Roland Garros không còn đáp ứng được đúng tầm ước của nó. Sân đấu là một yếu tố sống còn của giải đấu. Điều này là vì lợi ích của quần vợt Pháp, nhưng đồng thời cũng vì lợi ích của thành phố Paris. Đây là một thách thức mang tính quốc gia. Xác định được nhu cầu rồi, chúng ta phải làm sao cho vẫn tôn trọng luật lệ và vấn đề môi trường. Địa điểm thi đấu mới sẽ đẹp hơn trước, nếu chúng ta không thực hiện những công trình đó, không hẳn chúng ta bị mất thương hiệu Grand Slam, nhưng rõ ràng sẽ chẳng còn mấy ai đến đây thi đấu nữa.
Roland Garros đang rất chăm chú đánh bóng hình ảnh của mình. Trong bối cảnh như vậy thì xuất hiện của nhà tài trợ thể thao toàn cầu Emirates được coi như là một cứu cánh cho giải đấu trên sân đất nện Paris. Tháng trước, hãng hàng không của Qatar đang có tốc độ phát triển mạnh nhất thế giới này vừa ký với Liên đoàn quần vợt Pháp một hợp đồng tài trợ 5 năm cho giải Roland Garros. Với khuôn khổ hiện nay, giải đấu vẫn thu lợi 50 triệu euro mỗi mùa, nhưng mục tiêu của các nhà tổ chức đặt ra là đến năm 2016 sẽ nâng số tiền thưởng thêm 10 triệu euro. Có được nhà tài trợ lý tưởng như Emirates, các nhà tổ chức Roland Garros có thể yên tâm hơn nhiều, nhất là trong khi hàng loạt các nhà tài trợ của Pháp như hãng xe hơi Peugeot, ngân hàng BNP Paribas, hãng nước khoáng Perrier, các hãng điện thoại SFE, Orange đã bắt đầu cảm thấy quá tải. Một yếu kém khác của Gangshem Pháp đó là nguồn thu từ bản quyền truyền hình, với 60 triệu euro tiền bán bản quyền toàn thế giới mới chỉ chiếm 38% tổng thu nhập trong 15 ngày thi đấu của Roland Garros, vẫn còn thua xa giải Mỹ mở rộng. Chỉ riêng bản quyền truyền hình ở trong nước US Open đã thu về 58 triệu euro, trong khi con số này của Pháp mới là 15,5 triệu. Liên đoàn quần vợt Pháp trong những năm tới đây đang cần phải chi rất nhiều tiền vào việc mở rộng và đánh bóng thương hiệu, đồng thời để làm sao tiếp tục duy trì được danh tiếng lịch sử của giải đấu, phát triển trình độ chuyên môn của quần vợt Pháp mà từ sau Yannick Noah năm 1983 và Mary Pierce 2000 chưa một tay vợt Pháp nào được nâng chiếc cúp ngự lâm quân trên sân nhà.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Nhân sĩ trí thức thất vọng về việc tiếp thu ý kiến sửa đổi hiến pháp. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Jeanne của Laurent Bouzy. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Mélancolie, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime.